trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí. Đây là chương trình phát thanh Tìm hiểu huyền bí do Hội Tâm linh học thực hiện. Mỹ Thúy xin kính chào quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an bình. Trong buổi phát thanh đêm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón nghe bài viết có nhan đề Bùa ngải của một hội viên Hội Tâm linh học. Đây là một bài khảo luận nhằm phân tách tính cách linh ứng hay quyển hoặc của bùa và ngải. Đề tài được báo chí bàn tán sôi nổi trong thời gian gần đây, sau khi có một vài biến cố xảy ra trong giới làm quyền bí. Hy vọng bài viết này sẽ giúp quý vị có thêm một số quan điểm về bùa ngải nói riêng, cũng như về thế giới vô hình nói chung. Sau đó, chúng tôi sẽ có cuộc nói chuyện với chị Phương Trâm là tác giả của bài viết để tìm hiểu thêm về đề tài khá lý thú này. Và bây giờ Mỹ Thúy xin kính mời quý vị theo dõi bài viết có nhan đề Bùa ngải. Bùa ngải đã được lưu truyền trong dân gian Việt Nam từ ngàn xưa, nhưng cho đến nay chưa có một công cuộc nghiên cứu nào để chấp nhận hoặc bài bác giá trị của bộ môn này. Khi nghe nói đến bùa ngải, phần đông thường có thái độ bất tín vì cho rằng đây là sản phẩm của tưởng tượng. Một số người khác thì tin nhưng lại xem là bàn môn tà đạo, chớ nên đụng tới. Tệ hại nhất là những người dùng bùa ngải một cách cuồng tín để giải quyết mọi vấn nạn trong cuộc đời, để rồi phải lệ thuộc vào thầy bùa, thầy ngải. Họ là những người đã lậm bùa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kẻ khác dùng môn này để ám hại, vì suy bụng ta ra bụng người. Thưa quý vị thính giả, bài viết hôm nay được gửi đến quý vị là tổng hợp những nghiên cứu của Hội Tâm linh học trong phạm vi bùa ngải để chúng ta có được một cái nhìn chính xác và một thái độ tỉnh tính khi phải đối diện với vấn đề này. Theo dân gian, bùa bao gồm những nét vẽ ngoằn ngoèo bằng mực đỏ, không ý nghĩa. Khi vẽ trên giấy thì gọi là lá bùa, còn trên vải thì gọi là khăn bùa. Đôi khi pháp sư còn dùng máu thay mực để vẽ, cho thêm phần uy lực. Bùa còn được xăm lên người để hộ thân, khi vào những nơi nguy hiểm như đi biển hoặc ra chiến trận. Ngoài ra, xăm bùa còn có tác dụng ngăn ngừa phần âm xâm nhập. Nếu không muốn để lại dấu vết, pháp sư có thể dùng nhang hoặc dùng tay vẽ lên không trung, gọi là vẽ bùa hay khoáng bùa. Khi khoáng lên đồ vật thì gọi là têm phép. Phép khoáng thường dùng để têm phép cho nanh cọp, nanh heo rừng, tượng thờ hay các đồ trang sức có hình ảnh các đấng linh thiêng. Pháp sư cũng có thể khoáng lên thân người để khai mở quyền năng hoặc để trị bệnh hay trừ tà chẳng hạn. Dựa trên công năng, chúng ta có thể chia bùa làm hai loại, tạm gọi là chánh và tà. Loại thứ nhất giúp người gồm có bùa hộ mạng, bùa giúp thi đổ, bùa may mắn, bùa chữa bệnh, vân vân. Loại thứ nhì hại người khác như bùa yêu, bùa chia rẽ, bùa gạt người lấy của, bùa mê, vân vân. Tùy theo nguồn gốc xuất phát, bùa có tên là bùa lỗ ban của Trung Hoa, bùa Tây Tạng, bùa Thái Lan, bùa Cao Miên, vân vân. Bùa được thỉnh từ các thầy tu quyền bí trong chùa như các Lục Cả Cao Miên hoặc các pháp sư hành nghề tự do. Bùa thường có hiệu lực 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm. Hết hạn phải thỉnh lá khác nếu muốn tiếp tục điều mong cầu. Đi đôi với bùa, ta còn nghe nói tới ngải. Ngải so với bùa thì có phần ly kỳ và quyền bí hơn qua những huyền thoại về cách thức luyện và sử dụng ngải. Có hai loại ngải. Loại thứ nhất là ngải đã được làm khô, gồm những củ nhỏ bằng cỡ củ hành, củ gừng, có tên là ngải đen, ngải nàng thâm, nàng sồi, vân vân. Cũng có những củ ngải lớn bằng bắp chuối, viết tên gọi tương xứng như ngải mãnh hổ, ngải cuồng phong, ngải tượng, vân vân. Loại thứ nhì là ngải tươi, thường được bứng về trồng từ trong rừng hoặc chiết từ bụi ngải của các pháp sư đồng môn. Theo truyền tụng, có từ 600 đến 1.000 loại khác nhau. Ở Việt Nam, củ ngải được tìm thấy trong rừng sâu hẻo lánh của Cao Miên, Trung Quốc hay vùng núi Thất Sơn. Khi luyện ngải, pháp sư chỉ việc bỏ chậu ngải tươi hoặc củ ngải khô vào chậu đất, trịnh trọng bày lên bàn thờ cùng lễ vật. Sau đó là nghi thức têm phép, chú nguyện vào bụi ngải, kèm theo những điều mong cầu của thân chủ. Trong một số ngày nhất định thì củ ngải sẽ nảy mầm thành cây và có như vậy ước nguyện mới linh ứng. Trong suốt thời gian luyện phép, pháp sư đối xử với ngải như một cô nhân tình của mình. Hằng đêm phải thì thầm, âu yếm, vuốt ve, năn nỉ để các nàng ngải giúp điều mong cầu được thành tựu. Vì thế mà ngải thường hay có tên của phụ nữ như nàng sồi, nàng trăng, nàng gù, vân vân. Các pháp sư cao tay ấn thường sống độc thân, vì khi lập gia đình, các nàng ngải sẽ ghen tương mà trả thù bằng cách khuấy phá trong việc làm ăn, hoặc nặng hơn có thể phạt cho chết thảm. Có một số ngải được nuôi bằng máu gà, trứng gà hoặc thịt gà. Người ta cho rằng ngải có hiệu quả cao và nhanh chóng hơn so với bùa. Cách luyện ngải cũng rất kỳ bí mà chỉ có một số ít pháp sư cao tay ấn mới biết. Sử dụng ngải nguy hiểm hơn dùng bùa vì có huyền thoại cho rằng mỗi khi ngải trả thù, đối tượng rất dễ bị mất mạng. Thưa quý vị thính giả, phần trình bày trên đây gồm những gì đã được dân gian hiểu và truyền tụng từ xưa đến nay về tính cách huyền bí của bùa ngải. Mặc dầu bùa và ngải lúc nào cũng được gắn liền với nhau, nhưng trên thực tế chỉ có bùa mới có giá trị siêu hình. Trong khi đó, ngải là sản phẩm của mê tín được tạo dựng bằng huyền thoại với mục tiêu gạt gẫm để trục lợi. Có thể dễ dàng nhận thấy như vậy khi chúng ta tìm hiểu nguồn gốc của hai môn này trên quan điểm của một tông phái hay tôn giáo. Trong khi giới bình dân gọi là bùa một cách nôm na, xem thường, thì giới tu tập huyền bí gọi là lá phép, linh phù hay lá thiên thơ với sự tôn kính, vì đây là biểu tượng cho mối liên lạc giữa cõi trần và các đấng linh thiêng trong cõi vô hình. Linh phù phát xuất từ Ấn Độ giáo. Linh phù được dịch từ chữ yantra của tiếng Phạn, có nghĩa là những phương tiện tập trung năng lượng siêu nhiên giúp chuyển lời cầu xin đến các đấng thần linh. Ngoài ra, yantra còn có ý nghĩa cứu độ, giải thoát luân hồi. Đây là lối giải thích bằng chiết tự. Chữ yam là cứu giúp và chữ tra có gốc từ chữ trana, nghĩa là thoát dòng ràng buộc. Yantra cũng là biểu tượng của thần chú, được diễn giải bằng hình vẽ. Theo đây thì chú là âm thanh và linh phù là biểu hiện của những âm thanh đó. Linh phù có thể là những biểu đồ vĩ đại bằng vàng chạm trổ hình chư Phật, chư Bồ Tát, cho đến giản dị với những nét chữ ngoằn ngoèo trên một miếng giấy vàng. Linh phù có thể được khắc trên vàng, bạc, đồng, đá, thủy tinh, xương, ngà voi hoặc vẽ trên giấy, vải. Có nơi còn tạc linh phù trên sườn núi, khắc trên bảng gỗ treo trong chùa, đền thờ cho nhiều người chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Linh phù cũng có thể làm đồ trang sức để đeo trên người. Hơn thế nữa, người ta còn xăm vĩnh viễn trên người cho được gần gũi. Lối này thường thấy nhiều nhất ở Cao Miên và Thái Lan. Linh phù thờ phượng của Ấn Độ giáo là những biểu đồ rực rỡ màu sắc, tổng hợp những đường thẳng, hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình hoa sen, được sắp xếp theo ngũ hành, hầu hấp thụ tối đa năng lượng siêu nhiên trong vũ trụ. Mỗi linh phù đại diện cho một vị Phật hay Bồ Tát khác nhau. Do đó mà người ta thỉnh linh phù của đấng có hạnh nguyện cứu độ, phù hợp với điều cầu xin của mình. Thí dụ như linh phù Sher dùng để xin hộ độ cho tâm linh và vật chất, linh phù Gayatri xin cho trí tuệ và hạnh phúc, vân vân. Ngoài công năng hộ độ cho bá tánh, linh phù còn được mật tông Phật giáo sử dụng kèm với ấn và chú làm phương pháp công phu thiền định và luyện đạo. Đối với tông phái huyền bí thì linh phù được lập thành do quy ước giữa các giáo chủ và thần linh. Do đó, tùy theo công năng, mỗi linh phù có tên và nét vẽ khác nhau. Thí dụ như lá phép hộ thân, phép trấn ếm, phép khai thần nhãn, vân vân. Muốn lá phép đạt được linh ứng, cần có đủ các điều kiện như sau. Thứ nhất, linh phù cần phải được truyền thần lực bởi những thầy tu huyền bí đức độ đã có ấn lĩnh từ cõi vô hình để làm việc này. Sau khi được têm thần lực, các lá linh phù trở nên linh thiêng và có hồn. Người thỉnh phép có thể cảm nhận được sự rung động khi cầm lá linh phù trong tay. Thứ nhì, khi thỉnh phép phải theo đúng ngày và giờ ấn định. Thứ ba, phải lặp lại lời cầu xin của mình hằng ngày. Nếu thiếu một trong những điều trên thì linh phù chỉ là những tờ giấy vẽ bình thường, không có giá trị về mặt siêu hình. Theo kinh nghiệm của Hội Tâm Linh Học, còn có một số điều kiện khác cũng không kém phần quan trọng nhằm mang lại sự linh ứng, như lời cầu xin phải hợp với lẽ thường, không đi nghịch với đạo lý, không vì tham lam mà cầu xin, phải bỏ công sức để thực hiện ước nguyện của mình. Những điều kiện cho thấy không hề có linh phù nào được dùng vào mục đích hãm hại người. Thế mà vẫn có những hạng người buôn thần bán thánh, thương mại hóa linh phù, gieo rắc mê tín để trục lợi. Ngoài cách dùng bùa để gạt gẫm, một số nhà quyền bí không có thực tài còn dùng ngải để hù dọa, gây uy tín. Trên thực tế, ngải chỉ là những cây cỏ như các loại thực vật khác. Tựu trung có thể chia làm hai loại. Loại ngải thứ nhất có tên là crocus, tạm dịch là nghệ tây, là một loại cây nhỏ trồng từ cũ, có hoa màu vàng, trắng hoặc tím nhạt. Loại thứ nhì là giống cây carnivorous hoặc insectivorous, tạm dịch là cây ăn thịt hoặc cây ăn sâu bọ. Loại cây này được trồng bằng hột hoặc chiết cây, đó là những cây có hình dạng kỳ cục từ hoa đến lá. Hoa thì có mùi thơm lẫn mùi thối, lá thì có nhựa, có lông, lại còn biết di động, bắt sâu bọ, chim chóc, cóc nhái để ăn. Đa số các loại ngải đều có độc tính, có thể gây ra dị ứng hoặc ngộ độc. Ngải rất dễ nảy mầm từ các củ khô và sanh sôi nhanh. Ngải không hề mang tính chất linh thiêng quyền bí. Thầy Pháp ở nước ta thường trồng các loại ngải ăn thịt trước nhà. Họ nuôi ngải bằng trứng gà hoặc máu gà trước sự chứng kiến của đám đông để tạo cảm giác trùng trợn, kỳ bí. Lối hù dọa này kèm theo những huyền thoại ly kỳ về ngải đã nâng cao uy tín nghề nghiệp của các thầy để từ đó tha hồ mà bày vẽ, gạt gẫm khách hàng. Trên nguyên tắc, bùa chỉ dùng để giúp người, còn ngải thì không có tác dụng về mặt linh thiêng quyền bí. Tuy nhiên, những chuyện dùng bùa ngải vào mục đích xấu vẫn xảy ra khắp nơi, cũng tỏ ra hiệu nghiệm và linh ứng. Tại sao cõi vô hình lại hỗ trợ cho những kẻ có giả tâm? Thật ra, đây là lối hành xử khéo léo của thế giới siêu nhiên mà những người có kinh nghiệm quyền bí gọi là lấy độc trị lộc. Hai bên trong cuộc gồm người có lòng tàn ác đang tạo nghiệp dữ và kẻ nặng nghiệp đã đến hồi phải trả. Người dùng bùa ngải với tâm địa xấu xa có thể hại người bằng mọi cách đã được thế giới vô hình mượn để tạo nên hiện tượng quyền bí. Người nặng nghiệp có thể gặp đủ loại tai nạn trên đời, nhưng lại có phúc được trả nghiệp bằng hiện tượng tâm linh. Có phúc là khi mắc nạn, người này phải tìm đến sự giúp đỡ của những nơi thờ phượng huyền bí, để rồi gặp được cơ hội thức tâm và tiến hóa tâm linh. Nếu nhìn vào kết quả do tác động bùa ngải, thay vì phán đoán dựa trên hiện tượng, chúng ta có thể nhận ra được lợi ích tâm linh mà việc này đã mang lại cho người thọ nạn. Bùa ngải giúp người hay hại người chẳng qua là phương tiện của cõi vô hình sử dụng trong công cuộc độ sinh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và bây giờ, như Mỹ Thúy đã thưa cho quý vị lúc nãy, chúng tôi xin được giới thiệu chị Phương Trâm, hội viên Hội Tâm Linh Học. Xin mời chị Phương Trâm có lời chào quý vị thính giả.
Dạ, tôi là Phương Trâm, tôi xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài và xin kính chào chị Mỹ Thúy.
Dạ, chào chị. Thưa chị, Dựa vào đâu mà chị quả quyết rằng ngải chỉ là một loài thực vật, không có tính chất quyền bí linh thiêng, thưa chị?
Dạ thưa quý thính giả và thưa chị, tính cách linh thiêng của ngải đó thì được xây dựng bằng huyền thoại trong dân gian thôi, không có một nguồn gốc rõ ràng nào hết đó. Hơn nữa, theo ông trong bộ môn huyền bí thì không hề thấy cây ngải được dùng làm biểu tượng thiêng liêng nào.
Dạ, thế còn bùa thì sao thưa chị?
Dạ thưa chị, bùa hay là linh phù đó thì khác, vì nó đã được sử dụng nhiều trong tôn giáo hàng ngàn năm trước đây.
Dạ, nhưng mà tại sao thầy Pháp họ hay chọn cây ngải để hù dọa mà không chọn cái cây gì khác hả chị?
Dạ thưa quý thính giả và thưa Mỹ Thúy, theo tôi đó thì cái cây ngải đó là một loài thực vật mà nó lại biết bắt mồi để ăn như là một loài động vật, nên nhiều khi người ta coi như là nó có linh hồn.
Yeah.
Điều này rất là kỳ quái, nếu không nói là rùng rợn đối với những người bình dân mà thiếu kiến thức về cái loại cây.
Hèn chi mà Mỹ Thúy nghe nói là thầy Pháp mà xem ngải như người tình, gọi bằng cô này hay là cô nọ, phải không chị?
Đó là một cô nhân tình rất là đầy quyền lực siêu hình, có thể giúp cho anh ta đạt được mọi ước nguyện.
Trong bài có nêu tên khoa học của một của các loại ngải đó chị, thì vậy chắc là ở Mỹ cũng có các loại ngải này phải không thưa chị?
Thưa chị đúng vậy đó. Ta có thể tìm thấy những loại ngải này ở Home Depot hay là các vườn bán cây. Cái loại hoa mà crocus á, tạm dịch là nghệ đó, nghệ tây đó, thì nó có cả trăm loại khác nhau. Cái hoa nó rất là đẹp, hoa có màu vàng, màu trắng, màu tím. Cái cây nó hơi nhỏ nhỏ thôi, nó giống như là hoa thủy tiên hay là cái giống như là cây hẹ vậy đó. Còn cái loại mà sâu bọ đó thì nó cũng có cả 500-600 loại khác nhau. Nhưng mà ở những cái vườn cây như Home Depot đó thì họ thường thường là họ bán cái loại cây kêu là Venus Flytrap á, ta thường kêu là cái cây bắt ruồi đó. Thì cái cây hoa này đó nó trông rất là lạ, nó mở ra như là bàn tay gì đó, nếu mà có con ruồi nào mà bay lại thì nó sẽ đóng, bay vô nó sẽ đóng trở lại. Rồi nó tiết ra độc tố cho con ruồi chết đi. Rồi khi mà cái xác ruồi nó bị rã ra đó thì hoa nó sẽ hút cái chất bổ để nó nuôi cây.
Khi có một cái loại cây nào mà mạnh đến nỗi mà bắt một con gà như là Mỹ Thúy hay nghe bên Việt Nam mình hay kể vậy đó chị, có không chị?
Thưa quý thính giả với lại thưa chị, cái cây mà mạnh nhất đó thì chỉ có thể bắt được cái con chim nhỏ thôi, hoặc là cóc nhái gì đó. Nếu trường hợp như mình ném vào cái bụi ngải một con gà mà đã chết rồi đó thì nó cũng phải trải qua một thời gian rất là lâu, cái thịt gà nó mới tiêu hết được, chứ không có cái chuyện mà hôm trước hôm sau là ngải nó đã tiêu hết cái thịt gà, chỉ còn lại cái bộ xương như mình hay nghe kể.
Nói về ngải đó chị, thì thời xưa người ta thường nói đến chuyện ngậm ngải tìm trầm. Thì nếu mà qua thời gian nào đó người dùng ngải sẽ biến thành con đười ươi, thì cái chuyện này có thật không vậy thưa chị?
Dạ thưa chị, cái câu chuyện này thì nó cũng là một loại huyền thoại nhiều hơn là sự thật. Nếu như mà có là sự thật đi nữa thì nó cũng không có mang tính chất huyền bí nào hết á. Ở trong trường hợp này á, thì theo tôi nghĩ đó là ngải là một loại thực vật, nó có đặc tính đó là tăng cường sức khỏe, cũng giống như củ sâm chẳng hạn. Người ta thường dùng nó thay cho lương thực để khi mà vào rừng sâu để tìm trầm đó, hay là tìm kỳ nam. Lâu ngày quá hoặc là dùng quá liều đó, cái người sử dụng đó họ sẽ bị phản ứng, trở nên điên loạn hoặc là mất trí, thành ra họ sống lang thang ở trong rừng không có biết đường đi ra.
Mà nếu họ gặp được người thì họ nắm tay rồi ngửa mặt lên trời mà cười cho tới tối rồi mới giết người ta, giống như mọi người nói là đã gặp đười ngư đười ươi vậy đó, phải không chị?
Theo truyền thuyết thì đúng như vậy đó, nhưng mà cho nên những người mà đi rừng nữa họ hay mang theo cái ống tre, họ xỏ tay vào đó, gặp trường hợp mà gặp đười ươi á thì từ ưa họ nắm cái ống tre thay vì nắm tay, thành ra cái người bị bắt đó họ sẽ rút cái tay ra để họ thoát thân được. Cái lý giải về cái chuyện ngậm ngải tìm trầm á, thì chỉ là phỏng đoán của cá nhân của chúng tôi thôi. Nếu quý vị thính giả mà có tài liệu hoặc là có quan niệm nào khác thì có thể vui lòng chia sẻ, chúng tôi hết sức cảm ơn.
Tóm lại thì không có chút gì quyền bí trong chuyện này phải không thưa chị?
Thưa chị đúng vậy.
Cảm ơn chị. Thưa chị, trở lại với vấn đề bùa ngải. Thì theo như trong bài mà Mỹ Thúy vừa đọc vừa rồi, thì linh phù có tác dụng tập trung năng lượng vũ trụ để chuyển lời cầu xin đến với thần thánh. Thì như vậy nếu không nhờ linh phù thì chắc thần linh không nghe được lời cầu của bá tánh, phải không chị?
Dạ thưa quý thính giả, với lại thưa chị, đây chỉ là lý thuyết của tôn giáo thôi. Dạ. Linh phù không phải là một phương tiện duy nhất đâu để giúp người ta liên lạc với thần thánh. Hơn nữa cái thế giới vô hình đó thì ở chung quanh chúng ta, hay là nói cách khác đó, các đấng thần linh nó lúc nào cũng hằng hữu bên cạnh con người.
Như vậy thì cũng đâu có cần phải có linh phù, phải không thưa chị?
Dạ thưa chị, với lại thưa quý thính giả, nghĩ như vậy thì cũng rất là đúng. Tuy nhiên không phải vì thế mà mình phủ nhận cái giá trị của linh phù, mà cho đó là mê tín hay là dị đoan.
Yeah.
Mặc dù thần thánh ở bên cạnh chúng ta nhưng mà có mấy ai thấy được đâu hay là tiếp xúc được đâu.
Yeah.
Thành ra cho nên người ta, con người ta cần có một cái biểu tượng nào đó bằng vật chất để mà mình hướng về đó.
Yeah. Yeah.
Với cái ý niệm này á, thì linh phù đó là biểu tượng cho một thế giới vô hình mà đã được chuyển ra hữu vi.
Yeah.
Để giúp cho chúng ta dễ cảm nhận hơn.
Dạ yeah, thì cũng giống như là bàn thờ, không thể xem đó là vật vô tri vô giác, phải không chị?
Dạ yeah. Yeah. Ngoài ra đó, linh phù nó còn có một ít lợi về mặt tâm lý cho người ta nữa, cho cái người thọ nhận đó. Khi mà mình thỉnh một lá phép đó thì người ta cảm thấy rất là an tâm vì yeah. cái lời cầu xin của mình nó đã được chuyển đạt đến thần linh, mà cái lá phép đó là bằng chứng cho cái sự chuyển đạt đó.
Dạ, yeah. giống như là một cái giấy biên nhận vậy đó hả chị?
Dạ, yeah. ngoài ra cái người mà, thí dụ như cái người mà lãnh cái phép hộ thân đó, khi mà đi vào nơi nguy hiểm đó, thì họ cũng cảm thấy vững tâm hơn khi mà có mang được một cái lá linh phù ở bên người.
Dạ, yeah. yeah. vậy cho nên là nhiều khi có người xăm bùa trên thân mình luôn đó, họ xăm lên trên thân hình của họ luôn vậy đó để cho chắc ăn đó, phải không chị?
Dạ, yeah, cái đó là cũng là một lợi ích khác. Cũng được đáng ghi nhận đó, vì cái khi mà cái lá phép đó, luôn luôn ở bên mình đó, thì nhắc nhở cho cái người thọ nhận đó là phải cầu nguyện thường xuyên, cũng như là làm những cái điều phước thiện đó, thì mong cho cái lời cầu của mình chóng thành. Tóm lại đó thì linh phù giúp con người cảm thấy gần gũi với thần thánh, là một điểm tựa để mình trụ tâm lại. Đây cũng là một điều cần thiết cho phần lớn dân chúng, bình dân đó, tại vì họ không có cái ý niệm gì về thần thánh ở khắp mọi nơi hết.
Dạ.
Họ cần cái biểu tượng.
Dạ, dạ vâng.
Dạ.
Cái bài viết có nhắc đến việc truyền thần lực để làm cho lá bùa có hồn và người thỉnh phép cảm nhận được rung động khi cầm trong tay. Cái việc này có thật không thưa chị?
Dạ thưa quý thính giả với lại thưa chị, cái điều này hoàn toàn là sự thật. Dạ, ở hội chúng tôi có làm cái chuyện đó.
Dạ.
Khi mà lá linh phù đó được truyền thần lực vào á, thì tức khắc nó trở nên linh ứng. Và cái người thỉnh cái lá phép đó, họ sẽ có cái cảm giác có một cái làn sóng lăn tăn phát ra từ cái lá phép, và đã được chứng nghiệm rất nhiều lần trong cái thời gian qua.
Dạ. Thời buổi này mà cũng còn có chuyện đó nữa sao thưa chị? Hội tâm linh học có thể làm được việc này nữa hả chị?
Dạ thưa quý thính giả với lại thưa chị Mỹ Thúy, cái điều này thì không có khó khăn gì đối với chúng tôi hết á. Hàng năm đó, vào cái dịp Tết á, thì hội cấp ra cả hàng mấy trăm lá phép, chúng tôi gọi là lá tùy cầu tích ứng.
Dạ.
Thì cái dịp Tết là cái dịp đông đảo có mọi người, nhiều người, thành ra có rất là nhiều người được chứng nghiệm cái sự kỳ diệu này. Dạ, đây cũng là một cách để giúp nhận ra được cái sự linh ứng của các đạo linh phù.
Dạ. Wow, thật là hay. Nếu thế thì những thầy pháp giả danh không thể truyền lực làm cho cái lá bùa trở nên linh thiêng như vậy, phải không chị?
Dạ thưa chị, đúng như vậy đó. Có thể dùng cách này để phân biệt được giả mới lại thật.
Dạ.
Yeah. Trong cái môi trường huyền bí đó, thì lúc nào cũng có vàng thau lẫn lộn hết đó. Luôn có những người mà lợi dụng cái lòng tin của con người để mà trục lợi. Dạ, trái lại đó, những người mà làm huyền bí chân chánh đó, thì thường không có đặt nặng cái vấn đề tiền bạc hay thù lao. Do đó nếu mà quý vị thấy bị tốn kém quá khi mà nhờ xin giúp đỡ đó, thì cũng nên đề phòng.
Dạ. Yeah. Bùa ngải là môi trường quyền bí linh thiêng, thì không lẽ thần thánh lại dung dưỡng cho những hạng người xấu xa, người ta lợi dụng lòng tin của con người để trục lợi?
Dạ thưa chị, không chống thì chày, thì những hạng người này cũng bị thần thánh trừng phạt thôi.
Yeah.
Để làm gương cho hậu thế. Dạ. Yeah. để làm chuyện răn đời vậy đó.
Dạ.
Thành ra những cái chuyện mà thầy bùa thầy ngải bị quả báo cũng không phải là chuyện hiếm hoi đâu. Dạ. Trước đó thì cõi vô hình nó cũng nương theo cái tâm địa mà độc ác hay là tham lam của những người này để đưa đẩy họ vào những cái môi trường huyền bí, rồi dùng họ để bắt những người nặng nghiệp phải trả cái nạn hay là chịu cái nạn nào đó, rồi nhờ vào cái nạn đó mà họ tiến hóa tâm linh như đã trình bày lúc nãy đó.
Dạ, à, cũng sắp hết giờ rồi. Chị Phương Trâm có điều gì cần bổ túc cho buổi nói chuyện ngày hôm nay không? Nhất là những điều mà Mỹ Thúy chưa có nêu ra để hỏi chị.
Dạ, thưa quý thính giả, như đã trình bày đó, thì Linh Phù lúc nào đó là cũng cái mục đích của Linh Phù là giúp đỡ những người tu tập hoặc là bá tánh đang gặp hoạn nạn. Dạ, khi mà đến với Linh Phù đó thì ta có cái dịp chứng nghiệm huyền bí để mà củng cố đức tin. À, tuy nhiên nếu mà quý vị có điều gì mong cầu thì không nhất thiết là phải cần đến Linh Phù, chỉ cần mình có một lòng
thành tâm
để cầu nguyện. Và cái điều mình xin giúp đỡ đó là một nhu cầu thật sự. Thì cái điều mong ước của mình đó, chỉ cần cầu nguyện là đủ rồi. Nếu mà muốn cho cái mong ước cho sớm thành tựu đó thì chúng ta cũng phải bỏ một chút công sức ra để mà thực hiện. Thì có như vậy đó thì chắc chắn là sẽ được thần linh tạo điều kiện để cho mọi công việc được hanh thông. Tôi lấy thí dụ như là quý vị cầu xin để được có một việc làm tốt. Thì ít nhất đó là cũng phải đi làm đơn để xin việc hoặc là gửi resume đi, thì lúc đó mới có thể có việc được. Chứ nếu mà chỉ ngồi cầu nguyện không thì chắc chắn là cũng không có thể nào có phép lạ nào mà giúp quý vị được. Thành ra cảm ơn quý thính giả và cảm ơn Mỹ Thúy đã cho tôi cuộc phỏng vấn này, và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
Cảm ơn chị Phương Trâm thật nhiều. Mỹ Thúy cũng xin thay mặt quý vị thính giả đang nghe đài một lần nữa cảm ơn chị Phương Trâm đã đến đây tối hôm nay để giải đáp những thắc mắc cho quý vị thính giả và cho Mỹ Thúy. Thì em cũng mong rằng sẽ có một dịp khác trong tương lai thì em sẽ được nói chuyện thật nhiều với chị về rất nhiều những đề tài khác rất hấp dẫn của hội. Xin cảm ơn chị.
Xin cảm ơn Mỹ Thúy.